Sáng thứ năm, bà Hương Văn với Vĩnh Tân ngồi xe kéo đi lên Bình Thủy thăm cô Hưởng. Đến 11 giờ tan hầu, Vĩnh Xuân về thay đồ rồi, hai bà cháu mới tới. Vĩnh Tân xuống xe chạy riết vô nhà, hai tay có cầm hai gói. Vĩnh Xuân chặn lại mà hỏi, con cầm hai gói gì đó?
Thưa, một gói chuối phơi khô với một gói trái lucuma.
Con mua ở đâu vậy?
Cô Hưởng cho con, chớ không có mua.
Bà Hương Văn bước vô tiếp nói, lên trển con Hưởng lấy chuối khô mời nó ăn, nó khen ngon. Con nọ gói cho nó một gói đó. Bữa nay Tân đi theo Hưởng ra vườn chơi, coi bộ nó vui dữ. Nó thấy lucuma có trái, nó trầm trồ. Con nọ lựa ít trái chín hái cho nó mừng quá, ca cụm nói đem về cho ba nó. Vĩnh Xuân chúm chím cười. Bà Hương Văn với Vĩnh Tân lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm. Bữa nay má lên có hai vợ chồng ông Hương Nhì ở nhà hay không?
Có đủ hết, vợ chồng chân chất thiệt thà dữ. Thấy má lên mừng quá, con Hưởng cũng vậy. Con nhỏ dạng dĩ, nó dắt má với Tân đi ra sau vườn. Vườn không lớn nhưng sạch sẽ lắm. Nó nói quê lợi cao với dừa ăn xài không hết.
Má coi tính nết cô Hưởng thế nào?
Chưa biết được. Phải lâu lâu cho nó quen rồi mới thấy chân tánh chứ. Má coi đi coi lại, thiệt nó giống Cúc Hương quá.
Má có qua nhà anh Hương Hào hay không?
Không. Nghe Hương Nhì nói, thấy Hương Hào đạp xe máy đi ra ngoài nhà việc hồi sớm mơi, nên má không qua. Vĩnh Tân tiếp nói, hai bên nhà ông Hương Nhì có mấy cây mận lớn hết sức ba à. Cô Hưởng nói mận đó ngọt lắm, lúc này đương trổ bông, chớ chưa có trái. Cô Hưởng hứa chừng nào có trái ăn được, cô sẽ hái đem xuống cho con.
Bà Hương Văn nói, Tân đã quen với Hưởng rồi, dắt nhau đi chơi cùng giường, coi bộ thân thiện nhau dữ.
Vĩnh Tân nói, cô Hưởng biểu con chú Nhật nghỉ học thì lên trển chơi, lên vườn mát mẻ, chớ ở chợ nực nổi lắm.
Cách 10 bữa, Vĩnh Tân nhắc bà nội đi lên vườn chơi. Bà Hương Văn sẵn lòng muốn đi, nên chú Nhật hai bà cháu tới Bình Thủy nữa và cũng ở chơi cả buổi. Mà chuyến này lại có mua bánh đem theo mà cho cô Hưởng. Bà cháu về có chở một quầy chuối cao với một quầy dừa xiêm, mà lần này coi bộ vui vẻ hơn lần trước nữa. Tối lại, bà Hương Văn to nhỏ với con rằng bà có nói chuyện dài dài với Hưởng. Bà nhận thấy cô nọ có tánh nóng nảy, lại cứng cỏi. Hai điểm đó đã lộ ra rồi, còn mấy điểm khác chưa thấy được. Tuy không nói hẳn, song bà nói xa gần làm cho con hiểu bà muốn cưới phức cô Hưởng cho rồi, vì bà tin chắc cô nọ là hậu kiếp của Cúc Hương, mà Cúc Hương đã nói kiếp sau sẽ sum hiệp, thì không còn cớ gì mà sợ lầm nữa. Vĩnh Xuân không dám cãi với mẹ, song ông cứ lưỡng lự không xuôi thuận mà cũng không chối từ. Cách ít ngày, bà Hương Nhì tồn nghĩ bà Hương Văn đã lên thăm mấy lần rồi, mà lần nào cũng có mời mẹ con bà xuống nhà chơi. Tuy bà thiệt thà, tới nhà quan phủ bà có ý ái ngại, song nếu không đi thăm lại thì có tội vô lễ. Bà than thở với chồng thì ông Hương Nhì thôi thúc bà phải đi thăm, không nên thất lễ với người trên trước. Sẵn có mấy trái lucuma vừa chín, lại có một quầy chuối cao đã chín bói. Hai mẹ con nấu cơm ăn sớm, kêu một chiếc xe ngựa rồi đốn chuối hái lucuma đi Cần Thơ thăm bà cụ mà trả lễ. Mẹ con bà Hương Nhì xuống tới thì đã gần 10 giờ rồi. Bà Hương Văn niềm nở vui mừng. Thấy cô Hưởng xách quầy chuối với mấy trái lucuma vô thì bà nói,
chà chả, thằng Tân tôi đi học về, nó thấy mấy trái lucuma đây nó mừng lắm. 10 giờ rồi, nó gần về đa.
Bà Hương Nhì đứng dậy chắp tay nói, xuống thăm cụ bà mà vườn không có vật chi quý, nên đem quầy chuối xuống cho cụ bà để tỏ lòng thảo của em cháu và cho cậu Tân ít trái lucuma để cậu ăn chơi. Bà Hương Văn cảm ơn, nói rằng quý tại lòng, không phải tại lễ vật. Bà coi quầy chuối với mấy trái lucuma đó là quý lắm vậy. Bà biểu thằng ca đem quầy chuối vô trong mà treo cho nó chín, khỏi bầm dập,
rồi lấy đĩa sắp mấy trái lucuma để dành cho Tân. Mời uống nước ăn trầu, rồi bà mới dắt mẹ con bà Hương Nhì lên lầu, đặng coi chỗ ngủ và chỗ Vĩnh Tân học. Chủ khách còn nói chuyện trên lầu, thì Vĩnh Tân đi học về. Cậu thấy mấy trái lucuma thì cậu mừng quá, nên nói om. Nghe ca nói trên bình thủy mới đem xuống cho, khách còn chơi trên lầu, thì cậu ôm cặp tuốt lên chào bà Hương Nhì và mừng cô Hưởng. Cậu dắt cô Hưởng mà chỉ phòng cậu ngủ và chỉ bàn cậu ngồi học cho cô Hưởng biết. Hai trẻ trò chuyện vui vẻ với nhau như đã thân thiết lâu ngày rồi. Bà Hương Văn mời khách trở xuống xem tầng dưới. Tần nắm tay Hưởng mà đi theo chỉ phòng cha ngủ. Chỉ phòng cha đọc sách, chỉ tủ sách, rồi chỉ cây đờn kìm mà khoe. Ba em đờn hay lắm, ai cũng nghe. Ban đêm hễ buồn thì ba em đờn đến 11, 12 giờ mới nghỉ. Cô Hưởng cười. Vĩnh Tân dắt cô ra ngoài cửa đặng xem bông hoa trồng ngoài sân. Cậu nói không ngớt, vì không mấy khi có người quen đến chơi nên cậu nói hoài không biết mệt. Bà Hương Nhì kêu cô Hưởng vô đặng sửa soạn về. Bà Hương Văn cản ngay, bà nói không mấy khi xuống, phải ở ăn cơm với bà, không được phép về như vậy. Gần tới bữa cơm rồi, chờ một chút quan phủ về rồi ăn cơm, bề nào cũng phải chờ quan phủ cho ổng thăm một chút. Bà Hương Nhì nói hai mẹ con ăn cơm rồi mới đi, nên không thể ăn nữa được. Bà Hương Văn nói ăn sớm mơi là ăn lót lòng, nào phải ăn cơm trưa. Hai bà đương nói gian ca thì quan phủ Vĩnh Xuân về tới. Ông mừng bà Hương Nhì với cô Hưởng, hỏi thăm ông Hương Nhì mạnh khỏe thế nào, tỏ lời cảm ơn mẹ con bà Hương Nhì xuống thăm. Ông nói bà cụ mới lại đây không biết ai, cứ ở nhà hoài nên buồn lắm. Ông xin bà Hương Nhì hễ rảnh thì xuống nói chuyện chơi cho bà cụ vui. Nghe mẹ nói có mời mẹ con bà Hương Nhì ở ăn cơm rồi về, mà bà cứ từ chối nói ăn cơm rồi. Vĩnh Xuân tiếp với mẹ mà mời nữa, cương quyết không cho về. Ông nói dầu có no cũng phải ăn với ông một chén rồi mới về được. Bà Hương Nhì đã kiên nể quan phủ mà lại thiệt thà, kiếm không ra lời mà cáo từ, nên phải vâng chịu, không dám cãi. Vĩnh Xuân thay đồ mát đặng ăn cơm, ông ngồi ngoài đầu bàn rồi mời bà Hương Nhì ngồi bên tay trái, đối diện với bà Hương Văn bên tay mặt. Tiếp theo đó thì cô Hưởng đối diện với Vĩnh Tân. Vì bổn tánh thiệt thà, thấy đâu nói đó, nên bà Hương Nhì vừa ngồi thì bà hỏi liền. Bẩm quan lớn, bà lớn đi đâu vắng mà nãy giờ tôi không được chào, rồi ăn cơm cũng không được thấy. Vĩnh Xuân cười mà đáp. Tôi không có bà lớn, bà nhỏ nào hết. Tôi có một bà mẹ già với một thằng con nhỏ đây mà thôi. Bà Hương Văn thấy bà Hương Nhì dây ngó Vĩnh Tân, thì bà tiếp mà nói thêm. Hồi nó thi đậu làm việc tại Mỹ Tho được 5 năm, tôi có lo vợ cho nó. Vợ chồng sanh được thằng Tân cho tôi đây, rồi vợ chồng không hợp ý với nhau, nên vào đơn xin với tòa cho phá hôn thú. Lúc ấy Tân mới được 3 tuổi. Vợ chồng nó để bỏ xong rồi thì tôi nuôi cháu nội tôi chớ không có mẹ. Bởi vậy nó tríu tôi với cha nó lắm. Đi đâu nó cũng theo, không chịu rời xa. Bà Hương Nhì hỏi, má của cậu Tân còn mạnh khỏe. Thưa bà, đã lấy chồng khác hay là ở vậy? Ở với mẹ bên Mỹ Tho, không nghe nói có chồng khác. 9 năm nay tôi không có gặp dâu cũ, mà Tân cũng không thấy mặt mẹ nó. Lúc con tôi đổi qua bên này, nó đi trước, rồi hai bà cháu tôi ở lại sau mới gặp được. Mà Tân lơ lãng như gặp người dưng, nó không có tình mẹ con chút nào hết. Quan phủ năm nay được bao nhiêu tuổi? 40 rồi. Vậy mà bên Bình Thủy họ nói quan lớn chưa tới 35 tuổi. Vĩnh Xuân cười mà nói. Nhờ cha tôi hồi trước đặt tên là Vĩnh Xuân nên tôi lâu già. Tên của cha mẹ đặt nó có ảnh hưởng với cảnh đời của mình nhiều lắm. Bởi vậy đặt tên con phải lựa chữ, không nên đặt tên xấu, vì tên xấu có thể làm suy đời sống của con. Ông bà có một người con gái mà đặt tên Hưởng, chắc là có ý mong con ngày sau được hưởng hạnh phúc gì đó. Bà Hương Nhì cũng cười mà nói, cha nó đặt bất tử, chớ có hiểu gì đâu. Vĩnh Xuân ngó cô Hương rồi hỏi, Nghe anh Hương Hào nói cô Hương học giỏi lắm, phải vậy hay không cô Hương?
Dạ, con học cọt quẹt ít năm, có giỏi chi đâu.
Nghe nói cô thi đậu bằng sơ học.
Dạ có.
Cô biết chữ Nho hay không?
Bẩm không, trường con học thì dạy chữ Quốc ngữ, rồi dạy chút đỉnh chữ Pháp, chớ không có dạy chữ Nho.
Phải, vài mươi năm nay trường nhà nước không có dạy chữ Nho nữa, mà ở đây cũng như bên Mỹ Tho, tôi không thấy trường tư dạy chữ Nho, văn hóa nước nhà đã bắt đầu xây hướng. Con thấy dầu xây hướng cũng không lợi gì, hồi xưa học Nho thì được nằm ngủ êm một chỗ. Bây giờ theo tân học thì biết hoạt động, nhưng hoạt động như cái máy hát, người ta quay thì ca hát ôm sòm, chừng người ta ngừng thì im lìm, lặng lẽ.
Vĩnh Xuân nghe mấy lời ấy thì ngạc nhiên, chau mày, ngó cô Hưởng. Ông thử trí thức của cô nên nói,
cô nói học Nho thì nằm ngủ êm một chỗ, hiểu đạo Nho như vậy là hiểu lầm. Đạo Nho dạy, cẩu nhật tấn, nhật nhật tấn, hữu nhật tấn. Thế thì học Nho cho hoạt bát, ắt tấn quá lắm, duy có mấy chú hủ Nho mới nằm ngủ êm được. Lớp xưa ông bà ta cứ theo Nho học, có biết Âu học là gì đâu, nhưng cũng tấn bộ theo đời, cũng tổ chức quốc gia rõ ràng, cũng chống cự xâm lăng rất hùng dũng vậy.
Cô Hưởng cười mà nói, bẩm quan lớn, theo đời bây giờ học Nho có dùng vào đâu, ai cũng phải đổi theo Âu học mới có cơm mà ăn, có áo mà mặc.
Vĩnh Xuân lộ sắc thẹn thùa, nhưng gật đầu mà khen. Cô biết tới như vậy thì giỏi lắm, anh Hương Hào nói đúng, chớ không phải nói quá đáng đâu.
Ăn cơm rồi, bà Hương Văn mời bà Hương Nhì lại gián ngồi uống nước ăn trầu.
Vĩnh Xuân muốn thử cô Hưởng, nên ông vào thơ phòng, rồi kêu tân biểu ra mời cô Hưởng vào, đặng cho ông hỏi thăm một việc. Ông đứng tại bàn viết mà chờ, chừng thấy cô Hưởng vào, ông đưa tay chỉ khuôn kiến lộng tấm lụa di bút của Cúc Hương, vừa nhìn cô Hưởng, vừa hỏi, cô biết đọc mấy chữ này hay không?
Cô Hưởng nhếch miệng cười mà đáp, bẩm con không biết chữ Nho.
Vĩnh Xuân cứ nhìn mặt cô mà nói, thôi để tôi đọc cho cô nghe, rồi cắt nghĩa. Hàng chữ lớn đó là xã sanh nhi thủ nghĩa, còn hàng chữ nhỏ ở dưới đó là chữ ký tên Cúc Hương. Ông đọc hàng chữ xã sanh nhi thủ nghĩa, ông thấy nhãn quan của cô Hưởng dường như hực sáng, rồi nghe tới hai tiếng Cúc Hương lại càng sáng thêm nữa. Ông nín êm để coi có phản ứng gì khác nữa hay không, thì thấy cô Hưởng đứng ngó trân cái khuôn kiến, rồi dây qua ngó ông, ngó như vậy đến ba bận, nhãn quan lưu lại lần lần. Rồi cô nói, theo con hiểu thì xã sanh nhi thủ nghĩa, ý nói một bên là sự sống, còn một bên là cái nghĩa. Thà bỏ sự sống mà giữ lấy nghĩa, bẩm quan lớn, phải vậy hay không?
Vĩnh Xuân chau mày gật đầu mà đáp, phải, giỏi lắm, thôi ra ngoài này chơi. Ông trở ra phòng khách, tân nắm tay Hưởng đi theo sau.
Bà Hương Nhì thấy Hưởng thì kêu cô lại rồi đứng dậy xin phép bà cụ mà về, đặng cho quan lớn nghỉ. Bà cụ không cầm nữa nên đưa khách ra cửa. Chừng mẹ con bà Hương Nhì ra tới phòng khách thì Vĩnh Xuân đứng dậy nói, bà già tôi ở nhà có một mình buồn quá. Vậy lâu lâu bà với cô xuống nói chuyện chơi cho bà già tôi vui, xuống ở một ngày rồi chiều sẽ về.
Vĩnh Xuân đưa khách ra tới cửa mà thôi, để cho bà Hương Văn với Vĩnh Tân đi theo tới ngoài lộ. Khách về rồi, ông vô thơ phòng mà nằm. Ông suy nghĩ cách ông thử cô Hương hồi nãy. Cô không có học chữ Nho trong kiếp này, nên cô không biết chữ Nho thì đã đành. Mà sao ông đọc di bút của Cúc Hương cho cô nghe rồi, dường như cô giật mình, mắt đổ hào quang, muốn nhớ chuyện xưa mà rồi nhớ không nổi. Lơ lửng ngó tấm lụa với hàng chữ, ngó qua ông, ngó đến mấy lần như vậy, không biết chữ Nho mà sao cô lại cắt nghĩa câu xã sanh nhi thủ nghĩa được rành mạch vậy.
Mấy cái kỳ quái này đã chứng minh cho mình phải tin cô Cúc Hương đầu thai vào nhà bà Hương Nhì Tồn, đặng bà sanh cô Hưởng đây hay không?
Thì có phải Cúc Hương có căn duyên với mình, nên khi cô Hưởng vừa đến tuổi có chồng được,
trời Phật khiến cho mình đổi qua Cần Thơ lại tình cờ khiến cho mình gặp cô đặng tính cuộc trăm năm tơ tóc hay không? Nếu tiền kiếp của cô Hưởng không phải là Cúc Hương, sao cô giống Cúc Hương như khuôn đúc, giống hình dạng, giống mặt mày, giống đứng đi, giống tới tiếng nói? Nếu không phải nhân duyên, sao gặp mình giữa chợ, cô ngó mình, cô cười, rồi mình đi theo cô tới Rạch Cam, mình kêu Cúc Hương mà cô dây lại và biểu nếu có thương cô thì xin với cha mẹ cô mà cưới. Người có tánh dễ dàng mau mắn như bà Hương Giang thì nội hình sắc giống hệt với ngày giờ sanh phù hợp, cũng đủ tin cô Hưởng là hậu kiếp của Cúc Hương. Tại Vĩnh Xuân quen trầm tịnh và thận trọng nên có nhiều điểm khác nữa mà ông cứ ngại ngại hoài, không dám quyết định. Có phải tại ông thường nói với vợ chồng ông Kinh Lương, rồi sao ông còn nói với bà chủ Thiệu nữa? Ông cứ tuyên bố ông không tính cưới vợ, nên bây giờ ông ngỡ ngàng không dám bước tới chăng? Hay là tại ông nhiễm đạo nho, ông không thích đạo Phật, nên ông không tin thuyết nhân duyên với thuyết luân hồi mà ông lơ đãng đó chăng? Ở Cần Thơ, Vĩnh Xuân chưa gặp bạn tri kỷ, nên ông không tỏ tâm sự của ông với ai được, bởi vậy không ai hiểu thâm ý của ông. Trót mấy tháng, bà Hương Văn thôi thúc ông cậy mai nói với vợ chồng Hương Nhi Tồn mà xin cưới cô Hưởng thì ông cứ lặng thinh. Mà nhớ tới Cúc Hương, tự nhiên ông nhớ cô Hưởng. Trong lòng ông bồi hồi, ông buông cây đờn đi lại bàn viết, ngồi viết thơ thăm ông Kinh Lương. Trong thơ ông thuật rõ đầu đuôi sự ông gặp gỡ cô Hưởng. Ông chỉ đủ các cớ làm cho bà Hương Văn đoán chắc cô Hưởng là hậu kiếp của Cúc Hương, nên cứ thôi thúc biểu ông phải cưới, nhưng vì ông sợ lầm rồi ông không thương mà làm đau khổ cho cô Hưởng nữa, nên ông dục dặc không dám bước tới. Cách chừng một tuần, Vĩnh Xuân tiếp được thơ ông Kinh Lương khuyên cưới cô Hưởng, trước cho bà Hương Văn vui lòng, sau khỏi lỗi hẹn về căn duyên. Ông Kinh lại nói nếu Hưởng mà giống hệt Cúc Hương thì không thể lầm mà ngại, nên cưới rồi dắt về Gò Công cho thấy lại cảnh cũ, gặp lại người quen, hoặc may bực trí sáng ra mà nhớ lại đời sống về kiếp trước. Mà dầu người đó không thể nhớ tiền kiếp đi nữa, thì hình dáng, mặt mày, tiếng nói, thấy đều là Cúc Hương thì làm sao không yêu được mà ngại. Bức thơ của ông Kinh xúc động tâm hồn của Vĩnh Xuân, lại thêm rọi sáng chỗ u ám cho ông thấy nữa. Vĩnh Xuân đương tính coi, bây giờ phải làm sao mà nói với vợ chồng Hương Nhì Tồn đặng xin cưới cô Hưởng, và nếu người ta chịu gả thì phải làm đám cưới cách nào. Ông còn đương tính thì tới bãi trường nửa năm. Bà Hương Văn muốn nói chuyện cô Hưởng cho vợ chồng ông Kinh nghe, nên bà đòi đi Mỹ Tho đặng bà thăm vợ chồng ông Kinh, còn Vĩnh Tân thăm bà ngoại. Cần Thơ qua Mỹ Tho có tàu Vĩnh Vàng, lại đường đi thuận tiện, nên Vĩnh Xuân bằng lòng để cho mẹ đem Vĩnh Tân đi chơi. Qua Mỹ Tho, bà Hương Văn thuật rõ việc cô Hưởng cho vợ chồng ông Kinh nghe nữa. Bà chủ Thiệu lấy làm vui mà được chị xui với cháu ngoại trở qua thăm. Ba khai với Cẩm Dung mừng quá, theo năn nỉ, xin bà Hương Văn ở bên nhà chơi ít bữa cho Vĩnh Tân quen bên ngoại. Vì tình vì nghĩa, bà Hương Văn không nỡ từ chối nên chịu ở. Cẩm Dung quyến luyến với con, chắc con vô buồn. Mẹ con rủ rỉ nói chuyện. Cô lấy hình cô mới chụp mà đưa cho con coi và nói chừng con về, cô cho một tấm đặng con cất để dành cho nhớ mặt mẹ. Cô lại dặn con, nếu có chụp hình thì gửi cho cô một tấm, để lúc nhớ con, cô lấy ra mà nhìn. Tối lại, Cẩm Dung dọn bộ ván nhỏ trong phòng cô, rồi giăng mùng cho Vĩnh Tân ngủ, đặng mẹ con gần nhau ít bữa. Đêm ấy ba khai ra ngồi nói chuyện với bà Hương Văn, hỏi thăm dân tình, hỏi cách làm việc. Bà chủ thì hỏi Vinh Xuân đã có tính chấp tơ nối tóc hay không. Bà Hương Văn đương uất về việc đó, nên nghe hỏi thì bà không thể giấu được. Bà mới ngồi kể sơ cho bà chủ với ba khai nghe chuyện Cúc Hương thể ước rồi tự giận mà chết hồi trước. Bà kể luôn chuyện xuống Cần Thơ, đi xem chợ Bình Thủy, tình cờ gặp cô Hưởng giống hệt Cúc Hương hồi trước. Xem xét khai sanh của cô Hưởng thì ngày giờ sanh đúng y ngày giờ Cúc Hương cho Vĩnh Xuân Chiêm Bao thấy cô về từ giả đặng đi đầu thai. Mấy tháng nay bà có khuyên con cậy mai mối mà cưới cô Hưởng là hậu kiếp của Cúc Hương, mà Vĩnh Xuân cứ dục dặc hoài không chịu cưới. Bà chủ, bác hai đều nói đã có duyên nợ lại có lời thể ước, không nên làm lơ, thế nào cũng phải cưới. Hai người xin bà Hương Văn ráng khuyên quan phủ phải làm cho tình nghĩa vuông tròn. Bà Hương Văn nói bà đã khuyên hết sức mà không được. Bà đã có cháu nội rồi, vậy con muốn cưới vợ nữa hay là không cưới, bà cũng không cần. Bà chủ biểu ba khai viết một bức thơ cho quan phủ, nói bà hiệp ý với chị xui mà khuyên phải cưới cô Hưởng cho khỏi lỗi thề ước, khỏi lỡ căn duyên. Viết thơ rồi chừng chị xui về thì gửi cho chị cầm về. Bà dặn trong thơ phải nói cho gắt và hứa giúp nữ trang cho quan phủ đi lễ cưới. Ba khai nói hễ quan phủ chịu cưới và định ngày rồi thì biểu Vĩnh Tân viết thơ cho cậu hay, đặng cậu xuống trước mà giúp sắp đặt đám cưới. Bà Hương Văn ở chơi với Xui Gia cũ đến ba bữa rồi mới cáo từ đi qua chợ chơi với bà Kinh một bữa nữa, đặng có về Cần Thơ cho Vĩnh Xuân khỏi trông. Bà khai đưa một phong thơ cho bà Hương Văn, cậy bà đem về cho quan phủ. Cậu căn dặn bà nếu quan phủ chịu cưới vợ thì biểu Vĩnh Tân viết thơ cho cậu hay, đặng cậu qua. Bà chủ cho Vĩnh Tân 200 đồng để ăn bánh mà đi học. Bà nói năm nay bà già yếu nên dầu đám cưới thì có lẽ bà phải sai ba khai đi thế, chớ bà đi không được. Cẩm Nhung gói một tấm hình mà giao cho con để kỷ niệm. Vĩnh Tân bây giờ lớn rồi, biết mẹ, biết cậu, biết bà ngoại nên nói chuyện vui vẻ, chớ không phải lợt lạc như hồi trước nữa. Bởi vậy Cẩm Nhung bớt đau khổ nỗi lòng, nhận thấy người chồng cũ đại độ nên tha thứ, cô mới gây tình mẫu tử lại được. Bà Hương Văn dắt cháu nội trở qua ở chơi với bà Kinh một bữa nữa. Chừng bà sửa soạn xuống tàu về Cần Thơ thì ông Kinh đưa cho bà một phong thơ cậy đem về cho quan phủ. Ông nói thơ ấy khuyên quan phủ cưới cô Hưởng nữa để thí nghiệm thuyết nhân duyên với thuyết luân hồi của nhà Phật. Bà Kinh đưa bà cháu bà Hương Văn xuống tàu, cứ căn dặn nếu quan phủ chịu cưới vợ thì phải cho hay, đặng ông Kinh qua, như ông đi không được thì bà đi thế. Bà Hương Văn về đưa hết hai phong thơ cho quan phủ. Vĩnh Xuân đọc rồi thì cười mà nói: ai cũng muốn tôi cưới cô Hưởng để thí nghiệm mấy thuyết của đạo Phật giáo. Vậy tôi sẽ làm, mà tôi làm đây là vì trong giấc chiêm bao Cúc Hương có nói kiếp sau sẽ sum hiệp, nên tôi phải tận tâm với nàng như nàng đã tận tâm với tôi, chứ không phải tôi muốn thí nghiệm thuyết nào hết. Cách vài bữa, quan phủ Vĩnh Xuân viết thơ mời Hương Hào Thi chủ nhật xuống nhà ông cho ông nói chuyện riêng. Ông tỏ thiệt với Hương Hào rằng lúc còn đi học ông có thể ước trăm năm với một thiếu nữ bên Gò Công tên Cúc Hương. Ông còn học thì ở nhà cha mẹ nàng ép gả nàng cho con của một vị điền chủ giàu. Nàng không chịu nên uống thuốc độc mà chết, lại hiện hồn lên nhà trường báo tin cho ông hay. Hứa vong hồn sẽ theo phò hộ cho ông học thành công. Khi ông thi đậu rồi, nàng cho ông trong giấc chiêm bao thấy nàng đến từ giả đặng đi đầu thai, lại nói vì có duyên nợ với nhau nên hẹn kiếp sau sum hiệp. Tình cờ đến chợ Bình Thủy, ông gặp cô Hưởng giống hệt nàng Cúc Hương hồi trước. Xem xét khai sanh thì nhận thấy ngày giờ cô Hưởng sanh trong nhà ông Hương Nhị Tồn phù hiệp với ngày giờ nàng Cúc Hương từ biệt đặng đi đầu thai. Mấy tháng nay bà Hương Văn với mấy bà con thân thiết cứ theo thôi thúc cưới cô Hưởng là hậu kiếp của nàng Cúc Hương, phải cưới đặng khỏi phụ lời thể ước và cho hiệp với duyên nợ nữa. Vậy ông cậy Hương Hào về thuật chuyện của ông như vậy cho vợ chồng Hương Nhị Tồn nghe và ướm thử coi nếu ông cậy mai nói xin cưới cô Hương thì vợ chồng Hương Nhị bằng lòng gả hay không. Hương Hào Thi về rồi bữa sau trở xuống bẩm rằng vợ chồng Hương Nhị đợi ít bữa đặng bàn tính với con coi ý con thế nào mới trả lời được. Té ra bữa chiều Hương Hào xuống cho hay liền cô Hưởng Ưng và vợ chồng Hương Nhì cũng bằng lòng gả rồi. Quan phủ Vĩnh Xuân dắt Hương Hào về nhà thưa việc đó cho mẹ hay. Bà Hương Văn vui mừng, bà biểu phải cậy người tuổi tác đứng làm mai dong, để Hương Hào làm mai tay trong. Vĩnh Xuân kêu xe kéo đi lên Bình Thủy, cậy Hương Cả Long Tuyền đứng làm mai. Hương Cả chịu liền. Làm quan mà cưới con dân thì dễ lắm, muốn thế nào cũng được hết. Vĩnh Xuân xin gộp một lễ cho tiện và định lễ cưới làm lễ thân mật trong gia đình, không nhóm họ, không mời khách rình rang. Mâm trầu xây đàn gái, họ đàn trai đi 5-3 người lên làm lễ rồi uống nước mà rước dâu, về bên đàn trai sẽ đãi ăn. Họ đàn gái đưa dâu cũng đi 5-7 người cho đủ lễ vậy thôi. Vợ chồng Hương Nhì chấp thuận làm theo ý quan phủ muốn. Ngày cưới định chắc rồi. Bà Hương Văn biểu Vĩnh Tân viết 2 bức thơ để tên bà ký, đặng cho bà chủ với ba khai và cho vợ chồng ông Kinh Hay mời 2 nhà qua dự lễ cưới. Vĩnh Tân biết cậu bà sắp qua đám cưới nên đi chụp hình, đặng gửi cậu đem về cho bà ngoại. Trước lễ cưới 2 bữa, ba khai qua tới, cậu nói bà chủ không được khỏe, nên biểu cậu thay mặt qua giúp quan phủ. Cậu đưa cho bà Hương Văn một đôi bông nhẫn xoàng với một đôi vàng chạm. Nói của mẹ gửi phụ cho quan phủ đi lễ cưới. Bữa sau bà Kinh Lương qua tới nữa, nói ông Kinh yếu chân đi không tiện, nên sai bà đi một mình đặng mừng cho quan phủ gương bể lại lành, tơ đứt nối lại. Đàn gái thiệt là dễ, không đòi nữ trang áo mới hoặc lễ vật chi hết, lại dành xây mâm trầu nữa. Nhưng cô dâu buộc gắt một điều là bên trai phải dọn phòng kín và trong phòng đặt bàn thờ tơ hồng, đặng về hiệp cẩn dâu rể cúng mâm tơ hồng rồi mới bái yết từ đường. Đám cưới thiệt thân mật, họ đàn trai chỉ có bà Hương Văn, bà Kinh Lương, ba khai với vợ chồng cai tổng sở tại mà thôi. Tuy đàn gái không đòi, song bà Hương Văn cũng đi 4 mâm bánh trái, trà rượu, đặng cúng ông bà và cho dâu một đôi bông tai xoàng, một đôi vàng chạm với một mớ áo. Bây giờ ở Cần Thơ đã có xe hơi cho mướn nhiều rồi, nên Vĩnh Xuân mướn 1 chiếc đi rước dâu, 2 chiếc để cho họ đi, còn 1 chiếc để cho dâu rể. Họ đàn gái thì chỉ có ông xui, bà xui gái, vợ chồng Hương Cả với vợ chồng Hương Hào, nên mướn 2 xe hơi mà thôi. Rước dâu về tới nhà, dâu rể đi thẳng vào phòng kính đặng cúng mâm tơ hồng. Hương Cả Long Tuyền là người tuổi tác, lại làm mai dong, nên ông đi theo vô phòng kính, đặng lên đèn cho dâu rể lại, rồi ông trở ra ngoài liền. Cô Hưởng lại chậm mà chờ Vĩnh Xuân. Chừng vợ chồng đứng dậy xá bàn thờ tơ hồng một lượt, thì cô Hưởng thấy ông đã ra ngoài rồi, cô mới hỏi, bây giờ anh tin có ông tơ, có duyên nợ hay chưa? Vĩnh Xuân ngạc nhiên, nhìn cô trân trân, tinh thần tán loạn, không nói được. Cô Hưởng chúm chím cười rồi hỏi tiếp, sao anh không lấy cái khuôn kiến lộng hàng chữ nho, xã sanh nhi thủ nghĩa mà treo trong phòng này? Tới câu hỏi đó thì Vĩnh Xuân mừng quá, hết nghi ngờ gì nữa, nên lại ôm cô Hưởng mà nói, em Cúc Hương, té ra thiệt em mà qua có dè đâu mà được hạnh phúc như vậy. Cô Hưởng cười mà nói, thôi đi ra ngoài đặng làm lễ từ đường, kẻo người ta chờ. Vĩnh Xuân vén màn mở cửa rồi vợ chồng bước ra. Cả hai đều có nét vui vẻ tươi cười trên mặt. Bà Hương Văn dắt dâu rể lên lầu lại bàn thờ, bà khai với vợ chồng Hương Nhì đi theo sau. Làm lễ xong rồi, dâu rể vô phòng cởi áo rộng. Bà khai đi coi khách trú dọn tiệc, có đặt cao lầu nấu 3 cổ, nên khi mời nhập tiệc thì mấy bà ngồi một bàn, còn mấy ông chia ngồi 2 bàn rộng rãi. Gần 2 giờ chiều, tiệc mới mãn. Họ đàn gái về, vợ chồng thầy cai tổng cũng về. Bà khai coi cho họ dọn dẹp bàn ghế lại như cũ. Cô Hưởng sẩn bẩn chung quanh bộ dáng, chỗ bà Hương Văn với bà Kinh ngồi đặng coi trầu nước. Bà Kinh cứ ngó cô hoài, bà Hương Văn nói nhỏ, con kia hồi đó cũng bay lớn vậy, giống hệt, giống tới tiếng nói nữa. Bởi vậy hôm tôi mới thấy lần đầu, tôi tưởng con kia hiện hình về chứ. Vĩnh Xuân thay đồ mát rồi qua thơ phòng, gỡ lấy khuôn kiến có bút tích của Cúc Hương mà đem qua phòng ngủ, dựng đứng lên bàn thờ tơ hồng, rồi ông trở ra, kéo một cái ghế ngồi gần mẹ mà uống nước. Thấy bà Khai đi ngang, ông kêu mà mời uống trà. Bà Khai cũng kéo ghế mà ngồi, bà Hương Giang kêu thằng Ca biểu chế bình trà cho hai anh em uống. Bà Kinh hỏi bà Khai chừng nào về. Khai nói công việc xong hết rồi nên tính sáng bữa sau về vì ở nhà không có ai. Bà nói bà cũng về. Bà hỏi Vĩnh Xuân có nhắn chuyện chi với ông Kinh hay không. Vĩnh Xuân suy nghĩ rồi đáp. Bà về thưa với ông Kinh rằng tôi hết sợ lầm. Bà nói như vậy thì ông hiểu. Bà Kinh với bà Hương Giang ngó nhau mà cười. Vĩnh Xuân nói tiếp. Còn anh ba thưa với má rằng tôi lấy làm cảm động mà được má nghĩ tình nên gửi nữ trang cho tôi cưới vợ. Cử chỉ ấy không phải có thường được. Thuở này tôi không thọ tiền bạc của ai, nhưng đã của má gửi, tôi không dám từ. Vợ chồng tôi giữ để kỷ niệm tình nghĩa mẹ con. Sở dĩ hôm nay tôi cưới vợ đây là tại hai má với ông Kinh, bà Kinh tin tưởng giáo lý của nhà Phật, rồi hiệp nhau thôi thúc tôi nên tôi mới thí nghiệm. Nếu không ai đốc thì chắc tôi bỏ vuột. Sự thí nghiệm đã bắt đầu có hiệu quả. Trong 10 phần tôi đi trúng đường đã 8 hoặc 9 phần rồi. Nhưng phải đợi một thời gian ít tháng rồi mới dám quả quyết. Mấy người đều vui. Đến tối Vĩnh Tân lấy hai tấm hình của cậu mới chụp mà bỏ vào bao thơ rồi gửi cho bà Khai đem về cho mẹ với bà ngoại. Sáng bữa sau, vợ chồng Vĩnh Xuân với bà Hương Văn và Vĩnh Tân đưa bà Kinh với bà Khai xuống tàu mà về.